phạm thân đại chúng trong những ngày tu học của các giới Phật tử thành hữu cư sĩ đó. Chúng ta được nghe Phật thoại chung với quý thầy quý sư cô đang trong mùa an cư kiết đông của năm 2006. Đây là một cái hạnh phúc rất lớn cho các vị Phật tử tại gia và các thành hữu tham dự khóa tu tại tu viện Kim Sơn trong cuối năm Tây lịch năm nay. Thưa đại chúng, hôm nay là Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2006. Chúng ta nói tiếp những chủ đề đã được trình bày, đó là kinh Người biết sống trong sự tỉnh thức. Và hôm nay chúng ta sẽ đề cập tiếp lời phát nguyện thực tập về hành đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là lời nguyện thứ bảy. Pháp thoại sáng thứ bảy vừa rồi đó, chúng ta đã đề cập đến cái lời nguyện này. Hôm nay chúng ta nói tiếp, bởi vì đây là một cái lời nguyện rất đơn giản, nhưng mà khá để công phu mới thực tập vững chãi được. Cái lời nguyện thứ bảy ấy, là con xin nguyện cho người đau chóng lành bệnh, người già được săn sóc, người mệnh chung có đủ duyên lành để sanh về cảnh giới cực lạc. Quý vị nào muốn có cái lời nguyện này thì xem trong cái quyển giới điệp của mình. Giới điệp mà do tu viện Kim Sơn cấp đó, vừa có tiếng Việt vừa có tiếng Mỹ. Và các vị có thể dùng cái lời nguyện này để đọc và lễ Phật hàng ngày, nhất là đảnh lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. May the sick person be there. Heard, the order be well taken care of, and those who has passed away, we all be reborn in the pure land. Pháp thoại trong thứ bảy vừa rồi đó, sáng thứ bảy đó, nói khá rõ trong việc thực tập cái lời nguyện này. Nhưng mà chưa có đủ. Lần nguyện này đề cập đến là mình phải săn sóc người đau, người già. Và cầu nguyện cho tất cả mọi người khi mà qua đời thì được sinh về thế giới cực lạc. Và vừa rồi chúng ta nói về săn sóc về thân thể của ta. Người đau, người già và người chết không khác. Không ai khác hơn là chính cái tự thân của ta. Nếu tự thân của ta mà chưa có lo lắng được, chưa có ổn định được thì mình cũng khó mà cầu nguyện, khó mà lo lắng cho người khác. Hôm qua có một messe của Catholic ở dưới San Jose, 66 tuổi, tên là Marita Trần. Lên đây đòi gặp cho được sư ông Tịnh Từ để nhờ sư ông giúp cho họ làm công tác chữa những người bệnh thần kinh. Mấy sư này làm ở trong một cái department về alcohol, Healthy Department of Alcohol, tức là những người bị nghiện. Khi gặp thì mấy sơ này ca ngợi một hơi rất dài về sơ ông Tịnh Từ. Tôi biết sơ này sắp nói cái gì rồi. Tôi nói thôi nói đại đi, nói thẳng đi, đừng có ca ngợi nữa. Và mấy sơ nói thẳng rằng là con đang làm một cái chương trình để giúp những người nghiện ngập và đau thần kinh. Bây giờ muốn có một căn nhà lớn để cho các em ra khỏi tù thì được tá túc và được khôn luyện trước khi về nhà. Và ngồi nói chuyện rất là lâu. Và dĩ nhiên tôi nói những cái chương trình đó rất là cần thiết, bởi vì đó là săn sóc cho người bệnh, cho người đau. Trong đó là còn con em chúng ta có tuổi trẻ trong cộng đồng người Việt chúng ta, đó là điều rất là cần thiết. Và chúng tôi cũng thấy được rằng là bên công giáo họ lưu tâm và họ có nhân sự để họ làm những cái chuyện này, chuyện săn sóc người già, săn sóc người tù tội, những người nghiện ngập. Họ có chương trình, họ không những xin được cái fundraising mà họ còn đi các chùa, họ đi các cái tổ chức để họ yêu cầu giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất nữa. Và các master họ đào tạo, các cha trẻ họ đào tạo ra để làm những cái công việc đó rất là giỏi. Trong khi mình có thể chưa làm được hoặc là thiếu nhân sự, thiếu chuyên môn. Cho nên tôi có khuyến khích, và tôi nói tuy nhiên những cái vấn đề đó không phải lĩnh vực chuyên môn mà tôi sẽ giới thiệu. Có thể một số các cư sĩ hoặc là một vài thầy dì phố có thể mới sơ trực tiếp tới để nói chuyện và họ tham gia. Chúng tôi chuyên dạy khơ tu và hướng dẫn, cái chuyện cũng tương tự như vậy. Nhưng mà tôi chủ trương là hướng dẫn những người chưa bị nghiện ngập. Đến khi nghiện ngập rồi thì cái giai đoạn thứ ba, thứ tư, cho nên sơ lo chuyện đó. Còn tôi lo cái chuyện là chưa nghiện ngập, chưa say sưa, chưa bị bế tắc về thân thể, về tinh thần. Thì mới sơ nói như vậy, sư ông đi trước con một bước. Và đúng như vậy, mình phải lo cho những người lành. Đó cũng là một vấn đề chiều sâu của cái vấn đề lo cho người nghiện, người đau. Cho mình đợi khi mà họ đau, họ nghiện ngập rồi thì sân sóc. Thì lúc đó vừa tốn kém mà vừa đôi lúc không có lo gì được. Nhất là họ đến một cái mức độ quá nặng nề thần kinh và nặng nề về nghiện ngập. Rất là khó chữa trị. Thành ra chúng tôi nói rằng phải chia nhau để làm. Mới sợ các vị làm chuyện đó, nhưng chúng tôi làm cái chuyện cũng tương tự như vậy. Nhưng mà lo cho người chưa nghiện ngập, chưa đau ổn. Bởi vì những người này không lo cho họ thì họ có thể vô tình, hay là vì hoàn cảnh nào đó họ cũng có thể rơi vào cái tình trạng nghiện ngập và tật bệnh, đau ổn. Và họ là rất là trí thức, họ rất là chuyên môn. Họ làm những cái ngành mà họ có nhiều chức vụ lắm, nhưng mà rất là khiêm tốn. Họ đưa cái cạc, tôi thấy cô làm nhiều chức vụ ở trong cái trung tâm đó. Nhưng mà cô khiêm tốn để đi mời thêm các thầy, các giới, Phật tử, các giới có lương tâm đóng góp. Và tôi cũng vui mà khuyến khích cái điều đó. Vì vậy mà cái điều nguyện thứ bảy này nó đơn giản. Xin nguyện săn sóc người già, người đau. Và nguyện những người này mà khi qua đời thì họ sanh về thế giới Tây Phương. Thì bên Catholic họ nguyện là sau khi chết thì sanh về thiên đường. Go to pure land. Còn họ thì go to the heaven. Và chắc cái từ nó khác thôi, nhưng mà cái cảm giác tốt đẹp thì cũng có tương tự. Bởi vì cõi trời cũng có nhiều tầng đẹp lắm. Cái cách mà săn sóc mình mà vững chãi rồi thì mình đi thăm người bệnh, hoặc là trong gia đình mình có người bệnh thì mình mới biết cách để săn sóc. Tôi thấy nhiều khi rất là đáng buồn, đáng thất vọng là cái người thân của mình đau, hay là ngay từ thân của mình đau, hoặc là mình đem vào nhà thương. Hãy đau thân thể thì đưa vào nhà thương thân thể, mà đau thần kinh, điên khùng thì đưa vào nhà thương điên khùng. Và mình cứ phế thác cho những người chuyên môn và những nhà thương chuyên môn như vậy, mình không làm gì được hết. Và tôi thấy đó là một cái thất vọng, một cái bỏ tay, trong khi người kia chưa có chết, chưa có đến một cái mức độ trầm trọng, nhưng mà mình không làm gì được hết. Và mình giao cho nhà thương xong rồi, ký sổ sách rồi thì mình cũng không được nấu cháo, không được đem thức ăn, thức uống gì vào hết. Bởi vì kiểm soát rất chặt chẽ. Nhất là những nhà thương mà bị tinh thần, không cho mình vô. Và cho mình vô có những cái giờ mà rất là khó khăn. Ví dụ như ở đây có hai em lên đây cũng tập tu đó. Tinh thần đưa vào trong mental hospital đó. Bữa tôi đi bác sĩ tôi ghé thăm họ không cho vô. Còn là tối khoảng 9 giờ tôi mới vô được. Đó là Diệu Anh và Quảng Minh Mẫn. Vì vậy pháp thoại trong thứ bảy vừa rồi chúng tôi nói cái cách săn sóc về thân thể, săn sóc về tinh thần tương đối khác kỹ. Cho nên các Phật tử đến dự khóa tu này không được nghe đó. Mà nghe cái loạt bài khoảng 7 hay 8 pháp thoại vừa nói cho các thầy, các sư cô. Nó liên hệ đến pháp thoại hôm nay. nó liên hệ đến rất là sâu sắc cả một loạt bài, chứ không thể nói một tí mà mình nắm vững được để thực hành được đâu. Khi ta nghĩ đến cái già, đau và chết sẽ đến với ta, nó đến có sự báo tin đàng hoàng mà đôi lúc mình không có để ý tới. Nó đánh điện tín, nó nói ông đã già rồi, bà đã già rồi đó, sư cô cũng đã lớn tuổi rồi chứ không phải nhỏ đâu, thầy cũng đã già rồi đó. Nó đánh điện tín tới, bây giờ nó có website, nó có email cho mình nhiều cái tín hiệu lắm, nhưng mà mình đôi lúc giả vờ quên và không có để ý tới. Khi ta nghĩ đến cái già, đau, chết sẽ đến, nó đến có điện tín, có email, có website. Song đôi khi ta làm lơ, không để ý tới. Chúng ta nên lưu tâm để ý tới tình trạng già, đau, chết của ta, để mà lo tu tập, bồi dưỡng nếp sống tâm linh. Thân có già, có đau, có chết, song tâm thì vô hình, nên nó tùy nghiệp duyên mà lưu chuyển và tái sinh. Tái sinh mà được thăng tiến thì không đọa lạc, mà tái sinh mà bị xuống cái cõi thấp, tức là gọi là cảnh giới khổ và đọa lạc. Ta vô thường, sứ giả, sự thật, xin hân hạnh nhắc nhở báo tin, vừng trán em vết hằn đại hiền, mái tóc xanh đã bạc màu rồi, răng của em là chòm răng giả, năm ba còn cửa quẩy rung rinh, răng của em là chòm răng giả, dăm ba còn cửa cày quẩy rung rinh, hai đầu gối trừ như đậm mỏi, bước chân xa chấp choạng như say. Đôi tay em không còn nhanh nhẹn, sắc nọn nà như đã tàn phai, da mặt em đồi mồi thưa điểm, mắt đeo gương phải lồng hai tròng, tai về hưu phải mang thính thị, chòm rau ăn tuyết xuống phủ đầy, lưng mỏi mòn như tàu lá chín, uốn mình cong rút ngắn chiều dài. Khi đêm về, thao thức khó ngủ, đôi ba lần ngồi đứng không yên. Khi giận buồn ôm đầu gối chiếc, kỷ niệm xưa ngập dày trong tâm. Mây đen về, mưa mang nỗi nhớ, hẳn người yêu, hẳn cả cuộc đời. Mến thương thân biết ngồi thiền quán, dứt bạch quên quá khứ vị lai. Một lòng tinh chuyên niệm Phật, sống hiền lương, chuyển hóa muộn phiền, ngày là ngày chuyên tâm hành thiền, nghĩ nói làm việc nghĩa không quên, giúp trẻ nghèo quê hương đói khổ, giúp người già bớt nỗi treo đơn, giúp người già bớt nỗi neo đơn, giúp người đau một vài tháng thuốc, kết kim bằng bàn đào cùng tu, cùng tìm về cội nguồn gốc rễ, nghe lời kính thông suốt sự tình, buông hình sắc tham dục ái luyến, sống tỉnh thức từng niềm ngay đây, làm hiện lò chân tâm thường trụ, hộ trì tam bảo, hộ trì tăng bảo, kính lễ nghi Phật ẩn chứng tổ tiên minh giám, con xin nguyện tưới tâm Phật tâm. Thế đây là sứ giả để cho mình một cái tin rất là dài. Các vị bỏ quên hoặc là biết mà không có nhắc nhở, thành ra tôi lấy cái thông điệp của sư già vô thường, hay là nói theo danh từ thế gian là thành chết, đã đem thơ tới báo cáo các cô các thầy, nó cũng gửi tới hết rồi. Các Phật tử nó cũng gửi tới, mà xếp thơ đôi lúc cũng có đọc. Thế nên đây là cái điều mà tôi nhắc nhở. Bởi vì hôm qua tôi nằm ngủ là tôi thấy có cái vị sứ giả vô thường tới nói xương nhắc nhở giùm. Nhiều người rất là lơ đãng. Tôi đã mang thơ tới, tôi đại diện sứ giả vô thường và tôi mang thơ tới mà không ai đọc cả. Cõi qua loa là bỏ vào dù rác hết. Cho nên sư ông nhắc dùng mọi người đọc cái thơ đó để mà lo tu lo tập, cho đừng có ham những cái chuyện thế gian nhiều quá mà quên thân, quên bệnh tật, quên vô thường nó đã và đang tới. Và đó là sự thật. Không phải là cái chuyện để cho người xuất gia lo thôi, mà mỗi người đều phải lo cái thân của mình, săn sóc thân của mình, săn sóc tâm của mình. Có bao nhiêu niềm vui, có bao nhiêu cái sự thảnh thơi, tỉnh táo, mình mới truyền thừa cho con, cho cháu. Và đó chính là cái sự nghiệp về trí tuệ, sự nghiệp về tình thương. Quý vị kiểm định chứng coi thử có ai có răng giả không? Thầy có 5-6 cái răng giả. Đi bác sĩ lên chi rồi, bác sĩ nói cái răng của thầy nó sâu, ăn sâu lắm mà con không chuyên môn. Con giới thiệu thầy qua bên bác sĩ chuyên môn, họ làm một cái răng của thầy hết $1,500. Và con đi làm qua cái ông Tàu, giới thiệu qua cái ông Tàu, ông làm một lần. Thấy một cái răng mà $1,500 lớn quá, cho nên tôi ngồi tôi niệm Đức Quan Âm, nó có cái ông nha sĩ nào mà Phật tử thuần thành nhất mà đệ tử của con á, bởi vì đệ tử đông quá con không biết, báo tin cho con để con làm nó đỡ $1,500 một cái răng. Và quả tình là màu nhiệm lắm. Ngày hôm sau có cái anh chàng tên là Michael Nguyện, quý y hội trung trại Phó Cha Phi á, anh ra đây. Anh đã đi học kỹ sư ra làm nghề thấy lương ít quá, anh nhảy qua học nha sĩ. Bây giờ mở phòng mạch ở trên Hayward cho thầy Tư Lực. Anh xuống đây, anh mang theo cái giới điệp và mang theo những cái tài liệu mà thầy đã dạy trong trại, anh tới anh tìm. Và anh mang theo $10,000 để cùng. Anh nói con cảm giác lâu lắm không có gặp thầy, hôm nay tại sao mà con nóng ruột. Con xuống cúng tiền, ôm tiền mặt không? Mà hỏi cho đệ tử làm nghề gì? Mà con là nha sĩ. Nó làm răng giả tốt không? Con sáng sóc cho sư ông hết. Lên ông làm cái 4 cái luôn. Ông rờ cái nào thấy nó rung rinh. Cái nào cũng thấy nó sâu ăn dưới chân á. Ồ, đỡ quá. Để tự làm không lấy đồng nào hết mà còn cúng dường nữa. Cho nên các thầy các cô dạng ráng tu mà đi quy y đệ tử nhiều nhiều chút. Cái số mà đệ tử mình quy y hồi nhỏ, có đứa thì ra bác sĩ, có đứa ra nha sĩ, có đứa kỹ sư, có đứa làm cầu cúng, có đứa xây nhà, có đứa làm vườn, đủ hết. Thành hệ chùa cần gì á, mà kêu đệ tử tới hạnh phúc vô cùng. Cho nên tu tập cho giỏi, hướng dẫn Phật tử cho nhiều, độ các em trẻ cho thật là đông đảo. Và mình cũng có lo rằng giả rằng thiệt chứ có hết đó. Tu viện có nhiều nha sĩ lắm, nhưng mà nghe nói cô Linh Chi làm rất giỏi, cho nên các cô các thầy là cứ lên đó không. Vì vậy tôi nói chia ra mà đi làm, một nha sĩ có thể săn sóc vài ba thầy thôi. Đừng để 1-2 người làm nhiều quá, tội nghiệp họ. Kiểm điểm lại ha, răng tóc có coi. Nhìn thấy đổi mũ chưa, còn giờ ra cũng thấy tóc bạc cả rồi. Khi mà râu mà nó đã trắng rồi đó, thì bắt đầu là rung rinh hết rồi đó. Đấy. Cho nên mấy thầy mà cạo râu cạo tóc để cho đừng có ai thấy tóc bạc râu bạc. Còn người đời không cào và cứ để nó thấy rõ lắm. Thấy rõ lắm. Cho nên tôi gặp người nào tôi không cần hỏi tuổi. Tôi nhìn trên mà thấy đầu tóc đã thưa điểm hoa râm là tôi biết tuổi lớn lắm rồi đó. và tôi nhắc nhở rất là tận tình. Bởi vì mình không nhắc nhở cho thân thể mình và mình không lo cho đệ tử như vậy, cứ đợi khi chết rồi báo cáo thôi, tội nghiệp. Đau nặng mới bố cáo cho sư ông, cho quý thầy, quý cô. Khi chết rồi thì bố cáo rõ ràng hơn. Và lúc nào các thầy tới là cứ tụng kinh tiếp đồ thôi. Không có dạy dỗ được cái gì hết. Cho nên khi tôi tới cái chỗ chết đó, tôi ít này, hơi hướng lên nghe đây. Tôi không muốn nói chuyện đó. Tôi nói khi mà các vị còn khỏe. Tôi nói khi mà các vị còn có cơ hội để mà tiếp xúc những khóa tu và nghe những pháp thoại cho đàng hoàng. Thì cái lúc đó là tôi nói hết mình. Còn cái lúc chết rồi, đi đầu thai đâu rồi mà tới đó, này hướng lên hời để thính, tức là lắng nghe. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đọa lạc rồi còn quy chi nữa. Thành ra cũng làm cho để có làm thôi, nhưng mà không có tác dụng nhiều đâu. Hướng về con đường tu tập là làm sáng dày Đức Phật có sẵn ở trong tâm ta và làm cho tâm ta có nhiều an lạc, có nhiều hạnh phúc. Phật tâm là gì? Mình hay đi tìm Phật hay mình lễ Phật đó. Các thầy, các cô học nhiều có thể nắm vững, nhưng mà một số Phật tử có thể chưa thấy được Phật. Thật ra Phật không có xa. Bây giờ các vị thấy Phật này. Phật tâm là gì? Đó là sự an vui thảnh thơi của tâm hồn. Sự an vui thảnh thơi của tâm hồn là Phật. Nó đơn giản như vậy đó. Đó là tâm tịnh giác không đắm chìm trong lo âu buồn giận là Phật. Đó là tâm rộng lượng tha thứ, nâng đỡ và ban cho là Phật. Đó là tâm hiểu rõ nguyên nhân khổ đau của mình và kẻ khác là Phật. Đó là tâm yêu thương bản thân và nên chăm hành trì giới luật và tu tập thiền định cho vững chãi, đó là Phật. Đó là cái tâm chứng đạt được bản chất vô thường và vô ngã của các pháp. Đó chính là Phật. Đó là tâm đã diệt trừ được phiền giận, chính đó là Phật. Đó là cái tâm từ bỏ được tham dục và ái luyến thường tình, thì đó là Phật. Đó là tâm dứt trừ được sự nghi hiểm tà kiến và nhận thức sai lầm, thì đó chính là Phật. Đó là cái tâm không có vướng mắc hình sắc danh tướng, đó là Phật. Đó là tâm từ, tâm bi được phát triển rốt ráo là Phật. Đó là tâm hoan hỷ và tâm buông bỏ được, thành tựu được những cái ý thức tròn vẹn, thương yêu và hiểu biết là Phật. Đó là tâm thi ân mà không cầu đền báo là Phật. Đó là tâm tự tại làm chủ được tròn vẹn suy tư của mình, lời nói của mình, hành động của mình là Phật. Đó là tâm giải trừ được mọi sợ hãi, mọi chướng ngại là Phật. Đi tìm Phật như vậy đó, thì mình thấy Phật hàng ngày và thấy Phật ở bất cứ lúc nào trong tâm của chúng ta. Hôm qua Mai Sơ tới, tôi hỏi là Thượng Đế nằm đâu? Tôi nói sơ đi lo cho người ta như vậy mà. How about your situation? How about your body situation? Thân có khỏe không? Thấy già quá rồi. 66 tuổi thấy rất là già rồi. Con lớn tuổi lắm rồi cho nên cố gắng được làm chi cho các em trẻ. Tôi cũng muốn làm oai cho nên tôi nói tôi năm nay 70 tuổi rồi đấy. Trông trẻ hơn sơ nhiều đó. Thật là mấy người đi theo họ ngạc nhiên. Họ nói, sắp 70 tuổi rồi mà sao trông trẻ lắm. Nói, tập thể dục. Thở. Tôi ngồi tôi dạy mấy người ngồi thở. Tôi nói phải tìm Thượng Đế trong hơi thở. Phải tìm Thượng Đế ở trong nụ cười. Và tìm Thượng Đế ở trong sự buông thư. Làm việc là tốt rồi. Nhưng mà làm sao mà mặt mày mà hốc hác là như vậy thì không khá được. Thượng Đế đi chơi rồi, không có mặt. Sơ biết tôi là ai không? Nói, nghe tiếng sư ông lâu rồi. Nói, không, tôi xuất thân ở nhà thờ 9 năm đây nè. cần đọc kinh cho nghe này, kinh kinh mừng, kinh sanh danh, kinh lại cha, kinh gì tôi thuộc lòng vân vân hết. Bây giờ thôi không có đủ thời giờ để phỏng vấn, bây giờ nói chuyện sức khỏe thế nào. Và tôi ngồi tôi dặn về sức khỏe, phải gìn giữ, phải tập thể dục mỗi ngày. Và mấy sơ nói rằng con đi bộ mỗi sáng hơn 1 tiếng đồng hồ, và ngày nào cũng có exercise, và theo dõi nhiều chương trình dưỡng sinh khác nhau. Như vậy con mới sống ngày nay chứ con bệnh nhiều lắm. Và tôi rất là mừng khi ngồi nói chuyện mà tôi không có đi vào những cái đề có tính cách lo lắng rộng rãi, mà đi vào những cái chủ đề trực tiếp thân với tâm. Mà thay vì lên kêu gọi tôi đóng góp thì tôi thuyết pháp cho nghe, tôi hướng dẫn cái cách sống an lạc của thân và của tâm. Tôi nói cái chuyện đó mà chưa làm được, chưa xây dựng được thì tất cả những chuyện kia đó thì đó là cái thao thức thôi. Khi sơ mà đẻ ra nhiều chương trình như vậy mà bình cái là ai lo, mà có thể vứt bỏ chuyện đó chưa phải là căn bản lắm. Thì cũng vậy, các thầy, các sư cô cho đến các giới Phật tử mà cầu giải thoát sinh tử, cầu những cái chuyện lý tưởng từ bi cao xa mà không có đi vào chi tiết để thấy, để thực tập, thì cái chuyện đó là do mình hướng dẫn không có rõ, và do mình không thấy được tình trạng sinh hoạt hàng ngày của mình, của con em mình. Cho nên mình phải đi lại từng chi tiết về giáo lý cho thật là rõ. Phật là gì? Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái Đức Phật có lịch sử, giáo pháp của Ngài đã để đó, nhưng mà mình có sử dụng được không? Sử dụng được giáo pháp trong đời sống không? Đó là chuyện quan trọng. Mà Phật đã nhập diệt rồi, cái bảo tượng thờ ở trên chùa không phải là Phật, là biểu tượng thôi. Cho nên Phật là vui vẻ, là thảnh thơi tâm hồn, rất là đơn giản. Hãy người nào mà giữ được một chút thảnh thơi, một chút vui vẻ của tâm hồn trong giây phút hiện tại là Phật đang về với mình, và mình đang nương tựa với Đức Phật rất đích thực. Và câu hỏi làm thế nào để mà cái tâm được vui và tâm hồn thanh thản, mà phải biết tiếp xúc với hơi thở, biết tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, và biết nghe pháp để mà liệu ngộ được cái vô thường pháp và cái tính chất vô thường của thân thể. Nó đi ngang qua nơi cái thân này, đi ngang qua nơi bệnh, đi ngang qua cái già, đi ngang qua cái đau và chết. Và khi thấy vô thường ở ngay nơi đó thì mình mới tu tập, mới phát nguyện một cách sâu sắc và mạnh mẽ, dứt khoát, không thì mình không có chiều sâu của sự phát nguyện và của sự hành trì thì nó luống qua và rất là uổng. Phật là gì? Đó là tâm tỉnh giác, không đắm chìm trong lo âu và buồn giận. Khi mà mình lo âu hoặc là đang buồn giận ai đó thì mình biết rằng mình đang lo âu và đang buồn giận, thì tức là Phật đã bắt đầu thức rồi. Có nghĩa là con người mình không thể nào tránh được cái lo âu, không thể nào tránh được cái buồn giận. Nhưng mà khi đang lo âu, đang buồn giận và biết rằng tôi đang lo âu, tôi đang buồn giận, và cái biết đó là Phật đã về được nửa đường rồi. Và thở vài hơi nữa là mình gặp Đức Phật. Ồ, Đức Thế Tôn, Ngài đã về rồi. Và tự nhiên cái lo âu buồn giận của mình đó, nó chấm dứt ngay lúc đó, ít nhất là ngay lúc đó. Thì như vậy mình đã tiếp xúc với Phật và đang lễ bái Phật, đang cung kính Phật trong giây phút hiện tại. Lễ Phật như vậy, tìm Phật như vậy, biết Phật như vậy thì mới là cái chuyện căn bản và cái chuyện cần thiết đối với cái sự trị liệu về thân và tâm. Nhưng mà không thực tập được điều này và không quán chiếu điều này thì lễ Phật suốt năm, niệm Phật suốt năm cũng không có ý nghĩa gì đâu. It doesn't make sense. Các vị tưởng những người đi tu là không biết nhận sao? Biết chứ. Nhưng mà cái hay của người tu giỏi là vừa giận biết mình đang giận, vừa buồn biết mình đang buồn, là chỉ có được như vậy là chứng đạt rồi. Và khi biết rồi á, chưa cần làm gì hết, Cũng như mình mà đưa tay sờ lửa biết nóng thì mình tự nhiên mình giật lui thôi, đâu có cần để tay như vậy nữa. Cái em bé nó không biết gì hết á, mà nó đưa tay cục lửa đỏ đỏ, nó tưởng cục ngọc, nó đưa tay cái nóng tự nhiên nó giật ra, nhưng mà nó bị phỏng. Đâu có cần mẹ nói lửa nóng con đừng có bỏ tay vào, nó giật ra thôi. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta ý thức mình đang buồn, đang giận thì tự nhiên mình dừng lại thôi. Nó hay cái chỗ đó, cái đó gọi là chánh niệm, đó gọi là tư duy về chính kiến và chánh niệm, dừng lại. Ví dụ như các vị lên tu viện Kim Sơn lần đầu tiên mà lái xe lạc, mà ý thức rằng lạc đường rồi, dừng lại, móc điện thoại gọi chứ không thể đi tiếp nữa. Cho đến bây giờ mà có nhiều người lái xe cái con đường đất. Vừa rồi cái ông chở tượng Phật lên, ông đi con đường đất. Một cái đường trời mưa rất là nguy hiểm. Nhưng mà lên đó nên không nên biết rằng không dừng lại được, bởi vì con đường quá nhỏ và quá dốc, không thể dừng lại được, không thể đi lui được, cứ đi tới thôi. Chỉ lỡ lầm một tí thôi là không quay đầu trở lại được. Cũng như vậy, khi mình buồn, mình giận mà mình đắm chìm trong cái buồn giận mà không có tu tập về cái hành của Phật dạy thì mình không dừng lại được và không trở lại được. Và chính cái đó nó làm đổ vỡ về hạnh phúc gia đình và làm cho thân thể của mình bị băng hoại ở trong đời này và những đời sau. Cho nên tâm tĩnh giác không đắm chìm ở trong cái lo âu buồn giận. Nhưng mà hãy biết buồn giận và biết ngay lập tức và dừng lại thôi. Lái xe biết là mình dừng lại để hỏi và để tìm đường đi ra, chứ không có chạy, không có đoán mò. Phật là gì? Đó là tâm rộng lượng, tha thứ, nâng đỡ và ban cho. Ai không có lỗi hết. Mình nói chuyện với nhau rồi thôi, quên nó đi. Biết anh có nhiều lỗi lầm, lần nào anh cũng biết thôi, em không để ý tới. Thì ông nhắc câu nhưng mà đừng có nhắc lại lần thứ hai thứ ba. Chừng đấy là mình biết tu rồi. Tha thứ tức là không phải là cái chuyện đó tốt lắm, nhưng mà mình đừng có quan trọng hóa cái chuyện đó quá đáng. Rộng lượng tức là mình lấy cái tâm thương và hiểu ra để mình nhìn thấu vấn đề, chứ đừng có lấy cái tâm thương tình và nhỏ hẹp và nâng đỡ người kia, giúp người kia đi dự một khóa tu, giúp người kia nghe một cái băng pháp, giúp người kia tiếp xúc với một cái môi trường có thể họ nghe, họ thấy được chính pháp, thấy được những cái tư duy mà họ có thể đem vào trong lòng của họ được. Cái đó gọi là ban cho. Và tôi thấy nhiều Phật tử đã tìm việc giúp cho những em thất nghiệp, tìm việc tìm nhà giúp cho những người ở xa mới tới, và mình giúp rất nhiều cái vấn đề vật chất và tinh thần khác nhau, mà giúp xong là thôi, mình không có cần mang ơn mang nghĩa gì hết. Đó là tâm Phật, và đó là lễ Phật, đó là niệm Phật, và đó là mình đã và đang gặp Phật. Thì tu tập mà gặp Phật như vậy thì mình gặp mỗi ngày trong đời sống. Niệm Phật bây giờ đây cho bình minh tỏa rạng, niệm Phật qua ngày mai cho cuộc đời thắm tươi. Niệm Phật thôi buồn lo thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi sầu đau thôi lệ nhòa trăm năm. Này em xin nhớ câu niệm Phật, này anh xin nhớ câu niệm Phật, người ơi xin nhớ câu niệm Phật, và người ơi xin nhớ đừng lãng quên. Và niệm Phật là như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật là quý rồi, nhưng mà niệm Phật theo cái tinh thần chúng tôi vừa mới nói đó. Niệm Phật khi chiều xuống thấy trần gian huyện mộng, niệm Phật khi về đêm thấy tịnh rồi cơn mê, niệm Phật cho lòng thôi thôi đi hờn rồi, và nụ cười hé nở trên môi. Này em, niệm Phật cho đời thắm tươi vui, này anh, niệm Phật cho đời mãi đơm hoa, một phút tỉnh thức hạnh phúc tìm về, một phút lãng quên khổ sầu chơi vơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, xin chư Phật soi dẫn đời con. Thì cái bài ca niệm Phật nó chính là cái bài thực tập về về chánh niệm và chánh tư duy. Và khi ca cái bài ca niệm Phật này không có nghĩa là chỉ Nam mô A Di Đà Phật, mà thực hiện cái nội dung của cái chữ Nam mô A Di Đà Phật hay là Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nội dung như thế nào là sự vui vẻ thảnh thơi của tâm hồn. Nội dung như thế nào là tâm tỉnh giác không đắm chìm sự lo âu buồn giận. Nội dung như thế nào đó là cái tâm rộng lượng tha thứ, nâng đỡ và ban cho. Nội dung là như thế nào là cái tâm hiểu rõ nguyên nhân khổ đau của mình và của kẻ khác. Đó là cái ý thức và ý nghĩa của sự niệm Phật có chiều sâu và rất là khoa học, khoa về tâm linh học và không phải thuần túy đức tin. Trong hoạt tu này đề nghị ban tu học làm thế nào cho mỗi người cư sĩ có 12 lời nguyện bằng tiếng Việt, tiếng Anh. Và đây là chúng tôi nói đang liên hệ trong 12 lời nguyện, mà lời nguyện thứ 7 ấy, là cầu sinh Tây Phương Tịnh Độ, chết thì về bên đó. Mà Tây Phương Tịnh Độ có nghĩa là cái tâm trong sạch, quy hướng đến cái tâm trong sạch, cái tâm không buồn giận, cái tâm bớt lo lắng, cái tâm thảnh thơi. Thì lấy cái tâm đó để làm cái cầu mà bắt ngang qua cõi tịnh độ. Cầu niệm Phật là một cái duyên, nhưng mà phải biết ý nghĩa của cầu niệm Phật á, thì cái cầu đó mới chắc được. Cái cầu đó mới nó đi qua thấu tịnh độ mà trong một giây lát thôi. Khởi cái niệm là đã sanh thanh nơi cõi tịnh độ rồi. Tịnh độ có cõi giới, nhưng mà tịnh độ phải dùng cái tâm thanh tịnh để mà giao dịch, để mà ứng hiệp cái tịnh độ của chư Phật ở trong 10 phương thế giới, trong đó có thế giới Cực Lạc. Và mình làm sao ba mẹ mình, người thân người thương mình cũng hiểu cái câu niệm Phật tương tự như vậy đó. Thì ba mẹ niệm Phật không có buồn, không có giận, không có la rầy con cái, không có trách móc khi tuổi lớn mà có nhiều chứng tật. Cho nên khi nào mà tôi khởi niệm cái câu niệm Phật á, tôi khởi niệm cái không có buồn, không có giận, không có trách móc ai. Và những cái điều đó tôi cảm giác rằng là tôi đang niệm Phật. Các thầy, các sư cô và các Phật tử cũng vậy. Nhưng mà nếu mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật nhiều mà cái tâm mình không có thanh lọc được, thì cái niệm Phật kia nó không có gieo được cái hạt giống tốt vào trong tâm. Nó có ảnh hưởng nhưng mà ít lắm. Này anh xin nhớ câu niệm Phật. Người ơi xin nhớ câu niệm Phật. Và người ơi xin nhớ đừng lãng quên. Nhớ câu niệm Phật là quý rồi, nhưng mà nhớ cái gì? Đó là tâm yêu thương bản thân và nên chăm sóc về thân thể bằng giới luật oai nghi và biết thực tập thiền quán. Cái đó là cái câu niệm Phật, nó rất là rõ ràng. Thành ra các vị phải phát nguyện buổi sáng á, làm sao mà ngồi thiền được 15 phút thôi. Ngồi thiền với hơi thở, với câu niệm Phật. Sau đó thì mình lễ 12 lại về hạnh nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đọc lên một lời nguyện và mình lại xuống một lại. Nếu ai giỏi có thì giờ không đi làm thì một lời nguyện mình lại 3 lại. Hoặc là 5 lại, hoặc là 10 lại. Và tôi thấy cái pháp như vậy vừa niệm Phật mà vừa thực hiện cái hạnh từ bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đủ cho người cư sĩ tại gia vốn có quá ít thì giờ. Tập ngồi thiền buổi sáng làm sao 15 phút, sau đó lại 12 lại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát theo lời nguyện. Ví dụ như con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài, thỉnh tiếng chuông lên và lễ số một lại. Nếu có đủ thời giờ thì lại xuống 3 lại. Có thời giờ khá hơn nữa thì lại xuống 5 lại. và giỏi hơn nữa thì lại 10 lại. Nếu mình mới làm, mình đã retire rồi, hay là đó là hôm nghỉ. Mà một lời nguyện như vậy mà mình lại xuống 10 này, mà tưởng niệm về danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong giây phút hiện tại, với hơi thở, với nụ cười, với sự thảnh thơi, tức là chúng ta đang thực tập về thiền quán, thiền lạy Phật. Và khi mình tập như vậy, không có mỏi mệt, mà không có bị loạn tâm. Và không bao giờ mình nghĩ tới thiền là tẩu hỏa nhập ma. Không có chuyện đó. Thiền tẩu hỏa nhập ma là tức là những người ngồi thiền mà ước vọng một cái cõi trên. Và cái tâm của mình nó bị lạng sao ở nơi thân. Cho nên cái viện vọng đó nó làm cho mình bị cái ảo tưởng. Cái thứ hai là mình ngồi suốt ngày suốt đêm, cho nên bị sinh cái chứng gọi là thân thể không điều hòa. Nó phát lên cái bệnh nhiệt, nóng và cuồng trí. Chuyện đó đã xảy ra cho các thầy, một số các cô tu mà không được hướng dẫn. Nhưng mà tu theo phương pháp gọi là chánh niệm, tức là thiền ở trong phương pháp lễ Phật, không có vấn đề. Vừa có phước mà vừa có trí. Và tôi nghĩ rằng khi mình niệm như vậy là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát: con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Tức là mình đang niệm về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm Đức Phật Di Đà, niệm Đức Phật Thích Ca, bởi vì các ngài đều là mẹ của thương yêu, mẹ của tình thương, mẹ của sự sống. Xin đại chúng buông thư và lắng nghe cái bài ca niệm Phật như là một lời nhắc nhở sự thực tập trong đời sống hàng ngày.
Niệm Phật bây giờ đây cho bình minh tỏa rạng. Niệm Phật qua ngày mai cho cuộc đời thắm tươi. Niệm Phật thôi buồn lo, thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi sầu đau, thôi lệ nhòa trăm năm. Này em xin nhớ câu niệm Phật, này anh xin nhớ câu niệm Phật, người ơi xin nhớ câu niệm Phật, và người ơi xin nhớ đừng lãng quên. Niệm Phật khi chiều xuống thấy trần gian huyễn mộng. Niệm Phật khi về đêm thấy tịnh rồi cơn mê. Niệm Phật cho lòng thôi, thôi đi hơn dỗi. Và nụ cười hé nở trên môi. Này em, niệm Phật cho đời thắm tươi vui. Này anh, niệm Phật cho đời mãi đơm hoa. Một phút tỉnh thức hạnh phúc tìm về, một phút lãng quên khổ sầu chơi vơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Phật. Xin chư Phật soi dẫn đời con.
cô Thanh Diệu Trí hát đúng điều 90%, còn 1% chưa có đúng, nhưng mà hát hay hơn sư ông Tình Tường nhiều. Cái bài này khó hát, cái giọng lên như vậy mà người đau tim làm sao mà hát bài này nổi. Cái bài niệm Phật này nó có cái giá trị thực tập, chứ không phải niệm Phật suông, không phải niệm Phật một cách thuần túy. Bởi vì chúng ta phải khai triển cái câu niệm Phật để dạy cho các nhà khoa học, các nhà trí thức và các em nó có cái lý trí ở trong thời đại. Nếu mình bắt nó niệm Phật mà không giải thích đó, nó không chịu niệm, nó đặt câu hỏi mà mình trả lời không có vững chãi, nó không có tin. Thành ra mình phải phân tích. Niệm Phật là lòng an vui thanh thơi. Niệm Phật là không đắm chìm lo âu buồn giận. Niệm Phật là tha thứ, nâng đỡ và ban cho. Niệm Phật là rũ bỏ những cái nhân xấu ác. Niệm Phật là thương bản thân và chăm sóc mình bằng giới luật thiền định. Niệm Phật là chứng đạt được bản chất vô thường và vô ngã của các pháp. Như vậy niệm Phật là thiền, niệm Phật là tư duy, niệm Phật là một cái pháp môn rất là màu nhiệm. Không những để vãng sinh Tây Phương, mà niệm Phật để có cái sự bình an ngay trong giây phút hiện tại và ở nơi cõi giới này. Đó là pháp môn màu nhiệm của niệm Phật. Dĩ nhiên là niệm Phật vãng sanh Tây Phương là cái điều chắc chắn sau khi qua đời rồi đó. Nhưng mà cái điều còn hay hơn nữa là niệm Phật với cái ý nghĩa như vậy đó, thì mình có thế giới cực lạc ít nhiều ngay ở trong đời sống hiện tại, và mình không có nhiều khổ đau. Và chính cái hạt nhân đó đưa mình vãng sanh Tây Phương cực lạc, gọi là thường phạm thường sinh, tức là sinh vào trên cái cõi giới mà thật tướng trang nghiêm tịnh độ, chứ không phải là thành phạm đồng cư nữa. Bởi vì tịnh độ nó có chia ra nhiều phạm loại. Cũng như khi mình qua bên trái á, vượt biên bỏ cái đất nước có nhiều vấn đề rồi, nhưng qua trại là thấy ăn ổn rồi. Nhưng không phải ai cũng đi ăn được, đi Mỹ được, đi Pháp được. Có nhiều người qua trại rồi mà rơi vào trong Ấn Độ. Có người vào trại rồi mà đi lưu đày sao qua bên châu Phi á. Rồi có người đi vô trại rồi mà đi qua bên cái chỗ cũng nghèo thiếu về kinh tế, như là các cái vùng quê của China. Cho nên khi vãng sinh lần đầu, tức là thoát ra cái cõi khổ rồi, nhưng mà nếu có phúc đức và có trí tuệ thì sanh thẳng vô Hoa Kỳ liền. Thành ra mình ví dụ Hoa Kỳ là như tràm, như tiền đầu đi, sanh thẳng vô liền. Chứ không thôi có người phải nằm trên đảo 2 năm, có người ở trong đảo 4 năm. Thì cũng vậy, nếu mà mình tu lai rai cũng được vãng sanh, nhưng mà qua bên nằm dưới bùn, dưới hoa sen đó, đợi ta ăn hết cơm hết rồi khi nào mình mới lên được. Nghĩa là qua đảo không còn đọa lạc nữa, nhưng mà chưa được tiếp xúc Đức Phật Di Đà, phải chờ đợi, get line, long line. Vì vậy cho nên mình vừa tu niệm Phật mà vừa làm phước bố thí, vừa đem tất cả cái sự thiền quán, sự chánh niệm, sự tinh cần của ba nghiệp thanh tịnh để hồi hướng, thì tình độ đó là cực phẩm thường sinh. Tức là sanh vào một cái là mình được tới thăm thật tướng trang nghiêm tịnh độ, không những gặp Đức Di Đà, Đức Quan Âm Thế Chí, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Đại Hạnh, mà gặp tất cả ông bà tổ tiên mình mà sanh thường phẩm thường sanh là gặp ngay lập tức, chứ không cần appointment gì hết đó. Nhưng mà nếu niệm Phật lai rai, niệm Phật khi có khi không cũng được sinh, nhưng mà phải chờ đợi lâu lắm mới được sinh sang cái thế giới gọi là thật tướng trang nghiêm tịnh độ. Và mình sang bên đó thì thường ở nơi cái chỗ là phàm thánh đồng cư, tức là vừa có các vị Bồ Tát và vừa có người phàm, chưa có liệu ngộ. Có điều là thù thắng duyên, không có bị những cái đi làm để đóng thuế cho chính phủ nữa. Chính phủ ở Pure Land không lấy thuế mà không đi làm, tức là người nào cũng có housing hết á, người nào cũng có Medicare hết á, người nào cũng có tiền trợ cấp hết á. Tật nguyện cho trí thông minh chi qua là có tiền trợ cấp lập tức. Mà hay cái chỗ là không cần đi làm, ngồi đó. Nhiều sáng nay cần ăn một tô mì Quảng Nam, nên nó hiện ra tô mì Quảng Nam. Sáng nay thích ăn tô mì Huế, nó hiện ra tô mì Huế. Tức là ý niệm sinh khởi từ tâm, tức là cái tâm lành của mình nó sinh khởi ra cái đối tượng của mọi vật để mình thụ hưởng. Cái điều này là tin được, và tôi cũng tin như vậy đó. Tâm nó sinh ra các pháp. Cái chỗ mà mình đang ngồi đây là cái gia đình của một ông nhà giàu, họ nghỉ mát. Và khi chúng ta tới đây, chúng ta đem cái tâm ra, đặt nó như là một cái tu viện. Bây giờ là nó bắt đầu thành hình là thành một tu viện Phật giáo. Nhưng mà đây là cái nơi họ nghỉ hè, họ nướng barbecue. Cái nơi họ chơi, nghỉ trong mùa hè. Nhưng mà mình đặt cái tâm niệm đây trở thành ra một cái tu viện. Bây giờ là từ từ thành ra cái tu viện thiền. Thành ra tâm nó sinh ra các pháp. Và tâm mình xây nên thế giới cực lạc. Đức Phật đã dùng cái tâm thanh tịnh mà xây thế giới cực lạc. Bây giờ mình đem dùng cái tâm trong sạch để gieo duyên và giao duyên về thế giới cực lạc. Và cái chuyện đó chắc chắn như vậy. Không có sai, không có nghi ngờ gì nữa. Chứng đạt cái bản chất vô thường của các pháp, đây là một cái tiêu đề rất là lớn. Mình biết vô thường chứ mình chưa có chứng đạt vô thường. Mình biết người kia chết, mình cũng sẽ chết. Cha mẹ mình đã qua đời rồi, mình cũng sẽ qua đời, mình biết, nhưng mà không chứng được. Mà không chứng á, tức là mình không có ham cái pháp môn để tu, mà mình ham chuyện khác thôi. Thì cái đó không phải là chứng, cái đó là biết về lý thuyết, mà lý thuyết nó không có tác xúc gì cho cái dòng tâm thức của mình hết. Nó không tác xúc gì vào chiều sâu ở trong cái sự tỉnh giác hết. Mà biết á, là giống như là mình nghe một cái làn gió thoảng ở ngoài da vậy thôi. Cũng như mình biết rằng là bác sĩ là chữa bệnh, bác sĩ có lương hưởng nhiều hơn mình, biết vậy thôi, chứ không bao giờ mình làm bác sĩ được. Vì vậy mà chứng được vô thường có nghĩa là mình biết cái vai trò bác sĩ là để chữa bệnh, có lương hưởng tương đối cao ở trong xã hội, và mình cũng có thể trở thành bác sĩ được. Và khi mình trở thành bác sĩ được gọi là chứng cái vai trò của bác sĩ. Còn cái vô thường mà mình biết hàng ngày không phải là chứng. Mà không phải là chứng là không bao giờ nếm được cái bản chất của cái sự giác ngộ về vô thường. Thành ra mình đang đi xa về Phật pháp, đang đi xa về chân lý. Cho nên các vị chưa đau tim phải đau tim một lần rồi mới chứng được cái bệnh đau tim. Và khi chứng được cái bệnh đau tim rồi thì mình thương trái tim mình lắm, và mình lo săn sóc nó, tập thể dục, đi bộ, và biết uống thuốc, biết nghe lời bác sĩ, và biết tự dinh dưỡng lấy mình, và biết tu học. Và cái chuyện quan trọng nữa là biết rằng là thân thể mình đang bệnh, cho nên phải làm cái gì cho người, cho đời, dù ít cũng phải làm tích cực, chứ không thể lơ tơ mơ. Cái nó gọi là tinh tấn. Nhờ cái biết đó mà mình tinh tấn ngồi thiền, nhờ cái biết đó mà tinh tấn hành trì giới luật, nhờ cái biết đó mà thương người, thương vật, nhờ cái biết đó mà mình không có dại đại, không có lơ là, không có thất niệm. Và nhờ cái biết đó mình trừ được cái giận, cái buồn, cái nghi hiểm, cái sợ hãi. Và cái đó nó cho mình cái sự nỗ lực từng niệm, trong thảnh thơi, vui vẻ. Tích cực không có nghĩa là mệt mỏi, không có nghĩa là phải bôn ba, mà tích cực trong sự thảnh thơi, trong sự thoải mái, trong sự bình an. Cái đó mới gọi là cái phẩm chất của người xuất gia, phẩm chất của người tu theo chính pháp. Tôi đang tập cái nọ và tôi thấy đỡ hơn các năm trước nhiều lắm. Và tôi nghĩ một cái hình ảnh mà có thể thí dụ. Ông Nhất Hạnh đó, bệnh ghê lắm. Mà bây giờ ông đi giảng khóa tu 3 tháng liên tục ở Việt Nam, một cái nơi mà khí hậu cũng khắc nghiệt, ăn uống cũng khó khăn. Khí hậu từ bên ngoài cho đến bên trong của con người nó rất là bi đát. Mà ngài đi rất là khỏe, làm việc rất là đàng hoàng, không có bỏ sót những cái chương trình của mình. Và cho đến bây giờ vẫn khỏe, vẫn dạy cho Mỹ, cho Phật tử ngoại quốc khắp nơi. Và bây giờ cũng đang sắp sửa về Việt Nam truyền bá chính pháp và nói chuyện cho mọi giới nghe. Thành ra nhờ cái năng lực của từ tâm, tức là năng lực thương và hết lòng, và năng lực đó nó bảo trợ cho cái thân mình được tồn tại để mà đóng góp, mà thay Bồ Tát, thay Phật làm cái việc mà Bồ Tát và Phật mong muốn. Thì mình cũng vậy. Khi một người cha, một người mẹ, người vợ, người chồng á, mà lo lắng cho gia đình một cách vui vẻ, một cách thư thái, một cách thanh thản, thì chính đó là mình đang đóng góp cho gia đình. Nhưng mà lo thế nào mà buồn, giận, bực nhọc, căng thẳng thì cái lo đó không có nghĩa gì cả. Càng lo thì càng buồn, càng lo thì càng đau, và càng lo thì càng đổ vỡ gia đình. Chính cái lo đó nó làm cho mình không chánh niệm về lời nói, không có chánh niệm về cái thái độ cư xử, và không chánh niệm được cái cách sống của mình hàng ngày giữa người thân và người yêu. Cho nên người Phật tử tại gia không phải là không có cơ hội để xây dựng hạnh phúc, có nhiều cơ hội. Có điều là mình có thực tập cho đàng hoàng, cho rõ ràng, nắm được cái tiêu chuẩn về thiền quán hay không mà thôi. Phật là tâm đã diệt trừ phiền giận, Phật là tâm đã từ bỏ được tham dục ái luyến, Phật là tâm dứt trừ sự nghi hiểm, tà kiến và nhận thức sai lầm, Phật là tâm không vướng mắc hình sắc danh tướng, Phật là tự tâm bi tâm được phát triển rốt ráo, Phật là tâm hoan hỷ và tâm buông bỏ thành tựu được viên mãn, Phật là thi ân mà không cầu đền báo, Phật là tự tài và làm chủ toàn vẹn suy tư lời nói hành động, Phật là giải trừ mọi sợ hãi và chướng ngại, là Phật. Và khi mình tìm Phật như vậy thì một ngày mình cũng gặp Phật được ít nhiều, vài ba phút hoặc vài ba giờ. Và cứ tìm Phật như vậy, mình sẽ được thành Phật một cách chắc chắn, trọn vẹn. Phật thân ứng hóa vô biên tế, hiện hiện tùy hình đồ hàm linh, dị chứng chân như vô sở chứng, khứ lai từ tài thầm đa tình. Đây là thơ của Đại sư Viên Giác, bộ sư của chúng tôi. Phật thân ứng hóa vô biên tế, tức là Phật ứng hóa khắp nơi, không có chỗ nào mà không có hiện diện hết. Tức là Phật trung tâm của mọi người. Chỗ nào có con người, có sự sống là chỗ đó có hóa thân, và chỗ đó có cái hạt giống của Phật. Không cần đi tìm đâu cả. Hiện hiện tùy hình đồ hàm linh. Đây là Phật theo hình ảnh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Tùy nơi cái giống loài đó mà hiện ra cái hình tướng đó. Thì bây giờ mình chưa có hiện hình tướng được, thì tùy nơi cái tình trạng của người đó, cái văn hóa của người đó, cái tri thức của người đó mà mình nói chuyện, cũng là hiện thân tướng. Ví dụ người đó họ thích về chính trị, mình cũng biết một chút chính trị để tâm tình. Người đó biết về kinh tế, mình cũng hóa hiện một nhà kinh tế. Chắc đến người đó tới chùa không có thích tu, không có thích nghe pháp, biết là sư ông có biết định cờ không, tôi muốn hầu một bàn cờ phải không, chơi liền sao chứ. Và sau một bàn cờ vui vẻ rồi bắt đầu mình mới nói chuyện, và họ có cảm tình Phật pháp qua bằng cờ tướng. Hay là có người họ thích tới đây họ làm công quả, họ thích làm cho cảnh tu viện đẹp, làm công quả thôi chứ không thích nghe pháp. Thì chính nhờ công quả đó mà họ được ăn cơm chay, họ được gặp quý cô quý thầy nói chuyện, và thấy chồng lên làm công quả thì vợ cũng lên coi ông xã lên làm cái gì, và lên được nghe pháp, con cái nó được thừa hưởng và tự nhiên trở thành Phật tử rất là thuần thành. Cái đó thì gọi là hiện hiện tùy hình độ hàm linh, tùy nơi cái tình trạng và sinh hoạt mỗi người. Cho mình đừng có tới chùa, đừng có bắt buộc họ làm một chuyện gì nhất định. Ví dụ như Quảng Diệu Tình thích nghe pháp, nhưng mà Quảng Minh Hải thích đi khiêng từng phần, thích đi vác bàn vác ghế. Tất cả mọi chuyện đều là cái hình ảnh của sự tu học hết. Thành ra đừng nhất thiết, nghĩa là họ tới chùa với cái tâm trạng vui vẻ là được rồi, không nhất thiết phải làm giống nhau. Phật thân ứng hóa vô biên tế, hiện hiện tùy hình đồ hàm linh, dị chứng chân như vô sở chứng, là chứng đạt được cái sự thật á, mà không bao giờ thấy mình có chứng không bao giờ có cái tâm phân biệt mình đã chứng, người kia chưa chứng, không có phân biệt rằng mình giỏi hơn, người kia sâu hơn. Và khi chứng đắc rồi thì mình với các pháp á, là bình đẳng, là như nhau. Và vì vậy mình tôn kính cái bản chất thanh tịnh của mỗi người và xem mỗi người chính là da thịt của mình, chính là trái tim của mình, chính là hơi thở của mình. Vì vậy mà cái tâm thương yêu á, nó bình đẳng. Khử lai từ tài, thầm đa tình. Thầm đa tình là cái người này một cái tình rất là lai lạc. Ở thế gian là thầm đa tình là cái người có rất nhiều tình cảm lăng nhăng. Nhưng mà cái thầm đa tình này không phải, là cái tình rất là sâu. Đến đâu cũng mang một cái tình yêu vô biên thể, tức là không có giới hạn. Nhưng mà khi nghe chữ thầm đa tình này là tưởng có nhiều boyfriend, girlfriend, không phải. Thành ra cái bản dịch này thì dịch nghĩa thì nó dễ, nhưng mà dịch thành thơ nó khó lắm. Thân Phật ứng hóa khắp nơi chốn, tùy loài hiện hình đồ muôn sinh, tọ ngộ thệ màu không vướng bằng, đến đi tình trại rùng muôn nơi. Xa rồi chấp ngã lòng thanh thản, từ tài an nhiên góp mặt đời, thân tưởng uy nghiêm ngời sáng diệu, hòa đồng lên xuống giữa đầy vơi. Đó là bản dịch của Sơn Cư. Thân Phật ứng hóa khắp nơi chốn, tùy loài hiện hình đồ muôn sinh, tọ ngộ thệ màu không vướng bằng, đến đi tình trại rồng muôn nơi. Xa rồi chấp ngã lòng thanh thản, từ tài an nhiên góp mặt đời, thân tưởng uy nghiêm ngời sáng diệu, hòa đồng lên xuống giữa đầy vơi. Cái bốn câu thôi mà mình dịch ra phải thành tám câu, nó mới mang được cái ý nghĩa. Thì dịch bốn câu gọi ghém nó không có hết. Thì đó là phẩm chất của Phật.